những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Bích Ti. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti thân mến chào Nhã Quyên, và Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ cảm ơn cô, Nhã Quyên cũng khỏe thưa cô. Còn cô thì như thế nào, và ở dưới Cali ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa cô?
Hôm nay ở bên Cali thì rất là đẹp. Tối hôm qua phải nói là sau cũng gần một năm nay rồi đó mới có một cái trận mưa rất là tốt từ hai ngày luôn. Tối hôm kia với tối hôm qua nữa, thành ra là mưa nó làm rửa sạch đường xá, rửa sạch cây cỏ của vùng Nam Cali này, và cũng như là sạch những cái xe hơi nữa. Thành ra cái trận mưa đó này nó giúp ích rất nhiều cho cái thời tiết ngày hôm nay của quận Cam này. Rất cảm ơn trời đất. Nghĩa là phải nói là người dân miền Nam Cali này họ rất là vui vì có cái trận mưa lớn như vậy trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Dạ, thì ngày hôm nay thì cái chương trình phải nói là bên Cali này có nhiều chương trình rất là phong phú cho những cộng đồng của Việt Nam chúng ta ở đây. Rồi chương trình bầu cử thì cũng rất là sôi nổi, rồi có những cái ban nhạc mà rock and roll của Việt Nam này, rồi các ca sĩ rất là nhiều, và cũng cả trăm ca sĩ đến để mà giúp cho cái chương trình, mà để vận động cái người Việt Nam chúng ta để đi ra mà ứng cử, với cũng như là để làm cái chương trình bầu cử đó. Cũng như là ngày hôm nay có một cái đại hội gọi như là đại hội Diên Hồng thời đại. Bích Ti nhắc lại đại hội Diên Hồng thời đại. Các quý vị nhớ là ngày xưa đó đời Trần nó có những đại hội Diên Hồng đó, thì coi như là chúng ta có hội nghị Diên Hồng, thì bây giờ là chúng ta có đại hội Diên Hồng thời đại do các nhân sĩ của Việt Nam ở khắp nơi họ tổ chức tại quận Cam này cũng rất là đông. Hôm nay thì Bích Ti cũng được cái hân hạnh là ban tổ chức mời làm MC cho chương trình. Thế chương trình cũng mới vừa over cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mới xong từ 10 giờ sáng đến gần 2 giờ chiều của giờ bên Cali này cũng mới xong xong. Có rất nhiều các nhân sĩ của cộng đồng họ đến và phải nói là lên phát biểu rất là nhiều, rồi có những cái lời phát biểu ý kiến của những người yêu nước mà tranh đấu cho Việt Nam Dân Chủ của chúng ta tại Sài Gòn nữa, tại Việt Nam nữa. Và họ đã trực tiếp truyền thanh qua Internet và đã đưa cho mọi người nghe trong cái đại hội ngày hôm nay. Rất là nhiều, có cả em sinh viên Nguyễn Phương Nguyên cũng có phát biểu, rồi là Linh Mục Phan Văn Lợi, rồi luật sư Đài cũng có nói, trong đó nữa cũng cả 10 người nói và phát biểu ý kiến. Dạ, đó là đại khái là cái chương trình đại hội Diên Hồng thời đại ngày hôm nay rất là sôi nổi tại quận Cam này. Thì trước khi Bích Ti có một cái lá thư của cô Trang ở Houston, Texas gửi cho chúng ta, thì cô mời Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ thông tin vừa rồi của cô Bích Ti. Và trong chương trình này, sau khi mà cô Bích Ti chia sẻ cái lá thư, thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài để góp ý qua số điện thoại của đài là 817-899-4110. 0917899410 và xin mời cô Bích Tây ạ.
Dạ vâng, đây là lá thư của cô Trang ở Houston gửi. Kính gửi cô Bích Tây, biết nhau qua một trang web tìm bạn. Tình yêu tìm đến với chúng em rất là nhanh sau vài lần gặp gỡ. Nhưng anh không hề để ý đến, chỉ có em nhớ anh, chỉ có em nhắn tin, điện thoại và hẹn anh đi chơi thôi. Em cũng không hề để ý về những lần anh từ chối khéo với em rằng anh bận. Em chưa có một lần nghi ngờ về tình yêu anh dành cho em. Chưa một lần nghi ngờ những lời nói của anh là dối em. Em chưa một lần biết được gì thêm ngoài số điện thoại, email của anh. Tình cờ em biết được qua một người bạn của anh rằng anh đang sống và yêu một người con gái khác từ cách đây 5 năm trời. Em tưởng mình rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Trong 3 đêm đầu tiên, em biết chuyện anh đang sống chung với một cô gái khác. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Em hoàn toàn suy sụp vì anh. Em tưởng anh sẽ đến bên em để an ủi, nhận lỗi cùng em. Nhưng anh vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra và cho em một lý do là anh cũng đang rối tung lên. Từng đêm, em phải ngủ trong nước mắt thì anh lại ngủ bên cạnh người con gái kia. Anh cho rằng người con gái đó cần anh hơn em. Rồi anh đã lựa chọn em và nói cho anh thời gian để anh chia tay với người hiện tại. Em vốn dĩ biết mình đã sai từ đầu, khi không can đảm chấp nhận ra đi mà còn níu kéo anh lại, van xin anh chia sẻ một ít tình cảm cho em. Tuy nhiên em vẫn cho anh thời gian 3 tháng để anh có thể giải quyết xong mọi chuyện với cô gái kia. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh lại trở về bên cô ấy và em lại tức tối ghen tuông trong nước mắt. Em đã suy sụp hoàn toàn. Và có lần em đã có ý định tự tử. Tuy nhiên, anh vẫn bảo anh yêu em. Từng ngày qua em lầm lũi với công việc, với học hành, với luận án sắp tới, sắp làm để ra trường. Em hoàn toàn sống như một người được lập trình. Em hoàn toàn sống như một người được lập trình sẵn. Ban ngày em đi làm, hết việc em lang thang ngoài công viên, quán cà phê một mình và khóc như mưa. Em vỗ về giấc ngủ bằng những viên thuốc ngủ. Ở bên cạnh anh, em không thể thanh thản được. Em luôn có cảm giác sợ mất anh, rằng em không thể nào giữ anh cho mình. Em khóc và đau đớn rất nhiều khi mỗi đêm anh bên cạnh người con gái đó. Anh hứa với em rằng chắc chắn sau 3 tháng anh ấy sẽ chia tay với cô ta. Nhưng em luôn lo sợ rằng người ra đi sẽ là mình, nên em chia tay cùng anh rất nhiều lần với lý do thà một lần đau. Nhưng anh luôn tìm cách níu kéo em sau mỗi lần em nói chia tay. Thế là em vì yêu anh không thể nào kềm chế được bản thân mình nên em đã quay lại cùng anh. Chỉ trong vòng 2 tháng mà em và anh chia tay trên 10 lần. Giờ đây em đã nói dối với anh rằng em sắp lấy chồng và chia tay anh. Anh đừng níu kéo nữa. Quả thật lời nói dối của em có hiệu quả. Và anh có vẻ hận em lắm, nên anh không có liên lạc với em nữa. Em không còn cảm giác lo sợ mất anh nữa, vì em đã mất anh thật sự. Em đau khổ vô cùng. Nhưng, cô ơi, chuyện đời không phải đơn giản như mình mong muốn. Mới đây, em mới khám phá ra là em đang có thai. Cái thai này được gần 2 tháng. Em đã rất mừng vì em đã có con với anh. Nhưng kèm thêm sự vui mừng đó là một sự lo sợ là con em sinh ra sẽ không có cha. Em muốn gọi điện thoại cho anh để báo tin cho anh biết là em đang mang dòng máu của anh trong người. Nhưng em có tự ái của em. Em không muốn anh nghĩ lầm về em là em lại níu kéo anh trở lại với em nữa. Thành ra em đang rất là bối rối, không biết phải xử trí ra sao với người yêu của em, cũng như là với đứa con mang trong bụng của em. Xin cô và quý vị cho em những lời chia sẻ chân thành. Em cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều. Kính thư, Trang, Houston, Texas. Dạ vâng, đó là thư cũng khá dài, tâm sự của cô Trang. Và bây giờ cô mời nhà khuyên.
Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi lá thư của cô Trang. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những cái góp ý thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Trang. Và hy vọng là chương trình của chúng ta thì vào những cái tháng mùa đông này thì cũng không kéo dài được. Cho nên nếu quý vị nào có góp ý thì gọi vào sớm trong chương trình. Vì nhiều khi nếu mà gọi cuối chương trình Nhã Quyên hết giờ thì Nhã Quyên cắt thì lại không có góp ý được. Dạ vâng. Và trong chương trình số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Nhã Quyên xin phép được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Dạ, Bích Tiên xin mời ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào cô Bích Tiên, chào Nhã Quyên.
Dạ, xin chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chào chị Quảng Xuân, lâu ngày quá, chị đi đâu vắng vậy?
Dạ cũng lang thang đây đó.
Lang thang giống cô Trang không thưa chị?
Không, hình không đến nỗi như cô Trang mà đi ra ngoài công viên rồi ôm khóc một mình. Mà hồi, dạ hồi nãy nghe hồi từ đầu tới cuối cái lá thơ hồi hộp quá. Hồi hộp rồi đến khi nghe nói cổ chia tay được với anh chàng này mình thở cái phì, mình thấy rất là chính xác, rất là hành động, rất là đúng. Và rồi bây giờ lại có thêm một cái nút thắt nữa, khủng khiếp quá. Thành ra thôi thì bây giờ Quảng Xuân nói theo cái ý riêng của Quảng Xuân nha, không phải là
dạ
đây thì cũng mình thấy hơi khó vấn đề này cho cậu Trang chứ không dễ. Bây giờ như thế này, cũng thư thì nó cũng đầy đủ, nó đầy đủ ở cái mặt tình cảm thôi, nhưng nó chưa đầy đủ là thính giả cũng chưa thể nào biết được cái hoàn cảnh về cái điều kiện về gia đình lớn á, gia đình, cái đại gia đình lớn của Trang là một, thứ hai nữa là về cái hoàn cảnh tài chính của Trang. Theo Quảng Xuân á thì Trang còn trẻ, đối với Quảng Xuân thì Trang còn trẻ lắm. Nhưng mà Trang có một cái tương lai tốt, đang học phải không? Hình như theo cái lá thơ là chuẩn bị tốt nghiệp với luận án gì đó.
Dạ thì đúng như rồi, vậy, chắc cô đang học master đó vâng.
Dạ, dạ như vậy thì cái đường tương lai rộng mở về cái mặt tư tưởng về học vấn không có vấn đề gì hết. Nếu mà Trang chịu khó, chú tâm và Trang nghĩ rằng thế giới này, Trang đã làm được, thế giới này không chỉ có ổng, không phải là một người là duy nhất, hoặc là không có người đó là thế giới này sụp đổ hoặc mất tất cả. Nhưng khúc đầu đó thì thấy hơi bi lụy và thường xử sự nông nổi là, nhưng mà có một cái điều là người đàn ông mà hứa đi hứa tới hứa lui chia tay năm mười bận như vậy rồi đang cặp với người này là bắt cá hai ba tay như vậy thì rõ ràng không có tốt. Nhưng mà đôi khi ông bà mình nói có cái câu người xưa nói là con tim nó có những điều mà lý trí không biết được, thì cũng không trách được Trang. Bởi khi một khi là yêu thì đôi khi người ta nói yêu mà yêu mù quáng á, thì xin lỗi là đây là nàng là trong vấn đề yêu mù quáng. Tại vì không bắt. Nhưng mà như vậy nè cô Bích Ti, đôi khi tình yêu á, người ta nói nếu mà lý trí quá thì không phải là tình yêu nữa, đúng không? Tại
đúng
vì thật sự á, là bây giờ cũng không trách Trang được. Người mình đứng ở ngoài thì mình thấy mình sáng suốt, mình thấy trời ơi cô nàng này thấy thương quá, mù quáng quá. Nhưng mà đôi khi người ta lại tìm thấy ở một cái người bạn, người đó một cái gì, một cái sự hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút, quyến rũ mà không thể nào buông được. Và đó là cái hậu quả để lại cái giọt máu. Dạ, thành ra đó bây giờ á, cái điều hay nhất, cái điều tốt mà cô đã làm được á là cô đã tìm đủ cách để chia tay anh này rồi. Tại vì cái người đàn ông đó không có xứng đáng cho mình yêu thương như vậy. Thì thôi, đó là một cái kỷ niệm đẹp của mình. Một cái mối tình để vụng dại cũng như là say đắm nồng cháy mãnh liệt, mình yêu hết mình chấp nhận mình sống như vậy trong cái rây rất đau khổ như vậy, mình đã làm được mà mình không có gì hổ thẹn hết, tại vì mình đã sống hết lòng cho tình yêu của mình. Nhưng không xứng đáng và mình không thể nào vật vã, mình đốt cháy cuộc đời mình trong những cái lần đi lang thang, hay là còn trời, cái mạng sống của mình nó quý hơn tất cả những cái gì. Không bao giờ có ý định tự tử nha. Cái này cho bạn Xuân chỉ mở ngoặc, mặc dù biết là cô sẽ vượt qua được và đã vượt qua được. Thì thôi bây giờ còn cái chuyện tương lai á, theo Quảng Xuân thấy rằng là nếu trường hợp, không phải là mình khuyên cái điều này nó hơi ác, nhưng mà thật sự là cái đứa con vẫn có rất nhiều single mom. Nhưng mà người có sẽ có thính giả nói trời ơi làm một cái single mom khó lắm, không dễ đâu, không đơn giản đâu, tội nghiệp cho nó này nọ. Cô còn trẻ, cuộc đời cô còn dài. Cái người đó nếu cảm thấy, nếu từ hồi nào giờ cô Trang xem lại rằng anh chàng này có những cái điểm nào mà nó tốt hơn, tức là mình thấy lên bằng cân, mình coi rằng là mình có thể chấp nhận quay trở lại với ảnh được, thì mình tha thứ, thì mình nói là bây giờ đó đứa con của anh đó tôi không muốn, nhưng bây giờ vậy thì quay trở lại để cho nó có cha. Nhưng mà nếu mà cô thấy rằng cô một lúc tỉnh táo, cô suy nghĩ, cô thấy rằng là anh chàng này không xứng đáng với những cái cá tính, những cái tính tình. Nếu mà làm người yêu như vậy, làm chồng thì có thể tệ hơn không? Hay là làm chồng khá hơn, trách nhiệm hơn với con? Còn nếu cảm thấy không được thì mình nuôi con, mình đẻ con, mình tự sau này cuộc đời, sau này trời Phật sẽ hậu đãi, sẽ cho cô gặp một cái người đàn ông khác tốt hơn, sẽ yêu thương cô thật sự. Và cái chuyện chấp nhận đứa con riêng của mình là một cái chuyện rất là bình thường. Và Quảng Xuân đã thấy có những người bạn khi mà lập gia đình có con riêng, nhưng mà cái người chồng sau rất là yêu thương cái đứa con đó, chăm sóc cũng như là con của mình. Thì cái điều này nó còn phải qua cái thử thách của thời gian. Còn nếu mà Trang cảm thấy rằng là không muốn cho đứa trẻ không có cha ruột của nó thì Trang hãy tìm một cái cơ hội để cho hai người làm bạn đi. Làm bạn đi chứ nói thẳng, nói rõ với ảnh là tôi không phải tôi níu kéo anh, vì đây là một cái sự tai nạn trong vấn đề mà chúng ta gần gũi nhau như vậy. Thì như vậy để xem là có thể nối lại gương vỡ lại lành hay không. Thì cái này là bởi vì Quảng Xuân không có thể nào biết được cái tính cách của anh chàng này bằng Trang, thành ra chỉ có những cái lời. Nhưng mà theo từ đầu tới gần hết cái lá thư thì Quảng Xuân thấy anh chàng này không có xứng đáng với tình yêu mãnh liệt của cô. Do đó hãy suy nghĩ cho kỹ, và dĩ nhiên là nói thì dễ, cái người ngoài nói rất là dễ. Thành ra cũng chúc cho Trang có nhiều sức khỏe để chuẩn bị cái cuộc vượt cạn sắp tới, có nhiều nghị lực, và cũng nên tâm sự kể chuyện này với gia đình của mình, với ba mẹ của mình. Ở trên đất Mỹ này thì con nó lớn rồi, nó độc lập, nó có thể nó quyết định được, nhưng mà chắc là gia đình sẽ ủng hộ Trang thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Tức là chị nói là anh chàng này không xứng đáng với cô Trang này, bởi vì anh coi như một lúc bắt cá hai ba tay như vậy. Thế mà có thể cái anh chàng này cũng là một cái người cũng rất là tình cảm, mà khi đã quen biết với cô bé trước ấy, thì là cũng 5 năm đấy rồi. Gặp cô Trang này thì ông lại yêu nữa, thành ra cái cuộc đời nó rắc rối là như vậy.
Nó thì Quảng Xuân mới nói là Trang hãy xem lại rằng là anh chàng này có những cái điểm tốt khác mà mình không có thể nào hiểu hết được cái chi tiết, thì chỉ có Trang mới biết được thôi. Bởi vì anh cũng Trang đã chia tay ảnh trong cái sự là uất ức rồi, không thể nào chấp nhận một lúc mà hai ba cô như vậy, rồi đau khổ quá cứ dằn vặt như vậy, thì Trang không thể nào sống với cảnh đó được. Nhưng mà bây giờ lại phát hiện ra có đứa con thì vấn đề đó lại trở nên khác. Thành ra chỉ trừ khi nào mà anh chàng này có những cái điểm nổi trội, cái tính cách rất là đàn ông, rất là tốt lắm thì may ra có thể nối lại được, thì mình nghĩ như vậy. Cũng mà chưa biết nha, chưa chắc ổng đi đòi thử ADN rồi còn chết dịch nữa, rồi mất niềm tin nữa, thành ra tự ái nữa rồi. Cái đó là cái tập 2, tập 3 đó, thành ra mọi người không biết có nghĩ, dám nghĩ sâu xa hơn. Nhưng lời lại cho các thính giả khác, xin cảm ơn cô Bích Ti và cảm ơn Nhã Nguyệt rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có những niềm riêng với cô Bích Ti. Và trong chương trình này thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài ngay bây giờ qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Trang. Cô có nên gọi lại cho người yêu của mình và nói cho anh biết là cô đang có thai với anh hay không? Hay là cô nên như vậy và một mình nuôi con? Thì xin mời quý vị hãy gọi vào góp ý cho cô Trang qua số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Dạ vâng, xin quý vị gọi ngay vào, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tại quý vị mà không gọi vào là Bích Ti lại nói lan man ra những chuyện khác, rồi là bị quý vị lại gọi vào quý vị than trách nữa. Lại nói là ra ngoài chương trình nữa thì cũng mệt lắm. Dạ, thì xin quý vị có ý kiến thì cứ giúp dùng cho cô Trang này. Vì tôi thấy rằng là thật sự ra nhiều khi mình cũng không có thể nào trách mấy ông đàn ông được. Mấy ông mới là tim của mấy ông có nhiều ngăn lắm. Dạ, thì Bích Ti thấy rằng là như này, thật ra mấy ông cũng, cái chuyện của cô Trang này, cái người tình của cô, ông cũng thương cô Trang, cũng yêu cô Trang, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái phụ nữ của chúng ta nó kỳ lắm, mình đâu có thể nào mình chấp nhận được mà một người để mình chia sẻ tình cảm đâu, phải không ạ?
Dạ vâng.
Thế đó nhiều khi, dạ, cứ việc mời đi nha, Nhã Quyên nha.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào dì Hai.
Dạ, dì Hai không?
Dạ, xin mời dì Hai.
Dạ, chào
cô Bích Ti, chào Nhã Quyên.
Yeah.
Bữa nay lạnh lắm đó, cô Bích Ti nha.
Dạ, dì Hai đang trùm mền đó.
Ừ, dì Hai trùm mền thì cái trùm hai ba bất mền luôn á.
Dạ.
lành lắm phải không ạ?
Ừ, cái gì gấp ấy với cái cô này mà đau cần bố bên cái người yêu mà có bầu hay không có bầu, nó đối với người cái người đó là không quan trọng nữa. Người đó mong một cái chữ, hai chữ này nè, tình yêu là con chuồn chuồn. Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Nó đậu cái bông hoa nó ớn rồi nó bay tới bông cót nó đứng rồi nó bay đi nữa. Cho nên là không cần bố là có thai hay là không có thai. Bây giờ mình cái nó cũng không có tội tội vợ trơn á. Ở bên Mỹ là quá thương rồi. Nếu như mà để được nam đứa một lần là vợ cũng đoán đẻ nữa kìa. À, để thì có chính phủ Medicare chính phủ cho để đi đẻ. À, rồi chính phủ cho sữa con đến 5 tuổi mới chính phủ mới cát. À, thì không có việc gì mình không bố với nó chi cho mệt mình cho nghe. À, mình coi như mình vừa làm cho làm mẹ đi cho nó đoàn quần nó chứng đoán là con người mà ở trên đất tự do. Là gì có biết vậy thôi chứ gì không có ý kiến gì nữa. Có kêu đó lẹ cũng chừng nói chuyện thôi.
Ừ.
Người đã đi dạy đó dạy rồi là.
Là cô này cô xin lỗi chị Hai thì về tiếng Anh có phải ý chị Hai nói là thôi bây giờ đừng có báo cho người tình của cô Trang biết thì cô cứ phải cô đẻ rồi sinh con rồi nuôi lấy một mình phải không ạ?
Đúng rồi.
Yeah.
Rồi sau này còn có nhiều người mà họ có thể làm cho của đứa bé nó mà họ quý mến đứa bé nó mà quý mến cả cô nữa.
Ừ.
Chứ không. Chả không có nhiều cái người kia đâu. Không nào tốt đâu, làm gì mà giấu người ta nam trời. Hết ân người nào tới người có không đó, tao mới đừng có nhớ tới nữa rồi nó nhức đầu.
Ừ. Mà biết tôi thấy là như khi đàn ông mà không lấy láo rồi thôi, chứ đàn ông lấy láo thì họ tài hơn đàn bà lắm á chị Hai ơi.
Đúng rồi, nó lố thì bây giờ là đàn ông cũng nó lố, đàn bà cũng nó lố, nhưng mà nó lố một góc độ nào đó thôi.
Ừ.
À, bây giờ coi kia mình thấy người đó đẹp quá, à, mà họ dễ quá, thì mình để quại chút vậy cho nó vui thôi. Rồi đêm mà dễ quậy thì thôi cũng không có nên giữ lòng cái gì với mình. Được quanh về với người mà họ ở với mình năm trời. Họ có tiếng nạn, tiếng nhạy gì không? Đó mới là người đàn ông tốt. Còn người đồng bò cũng vậy. Nếu như đồng bò mà anh ở với người đàn ông này, thì anh cho anh dọc với người khác nữa. Tất nhiên là ông bò mình có điểm một câu là sao mà dạ, nó vừa nó lú lẳng, nó quên đi. Cái gì mà con am đã tỏ đường đi lưới bò rồi đó. Thì nó cũng ra chơi chút đỉnh rồi nó đi với nó không ở đâu.
Dạ.
Dạ, dạ, chị có ý của như vậy thôi, còn để nhiều cho người khác.
Dạ.
Rồi, dạ, chào cô Bách Tê, chào
nhà giáo viên. Dạ, chúc chị Hai một tuần lễ weekend thật là vui nha, chị Hai nha.
Rồi, dạ, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn dạ. Dì Hai đã gọi vào tham gia chương trình. Dì Hai hôm nay đọc truyện Kiều nữa cô Bích Tây.
Dạ,
dạ vâng.
Cái gì tình yêu á, tình yêu là con chuồn chuồn mà khi vui nó đậu mà khi buồn nó bay.
À, lâu rồi, quá tiếc thay một đóa trà mi con ông đã tỏ đường đi lối về nữa thưa cô.
Dạ, đúng rồi, dạ vâng. Đúng.
Dạ, Nhật Quyên xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Dạ vâng, dạ xin chào.
Alo, có phải tôi không?
Dạ vâng, dạ xin chào, dạ xin chào biết quý danh ạ. À.
Dạ, chào chị Bích Tì, chào Nhã Quyên, chú Châu.
Dạ, xin mời chú Châu.
Thì bây giờ nói như vậy, đây cũng hy vọng đây là một bài học cho cô Trang. Để nhìn vào thực tế cuộc đời, phải không? Những cái gì ngọt ngào á, thì thường thường á, là nó không có bền vững. Nhưng mà nếu cô cứ vững tâm, bây giờ theo ý của tôi, cô vững tâm đi, thì cho đứa con nó chào đời, mình làm tròn bổn phận một người mẹ tốt cho con, giống như chị Tư nói vậy. Còn cái người đàn ông kia, họ có trách nhiệm với mình hay không, họ có quay đầu trở lại để họ kiếm hay là có chia sẻ cái gánh nặng với mình hay không, đó là cái trách nhiệm của họ. Mình bây giờ dù có báo cho người ta mà người ta không có trách nhiệm, cũng như là người ta nói là ăn trong rồi quẹt mỏ đó, thì mới đối với mấy người đó thì mình cũng không có hy vọng gì. Thì càng khi á, có đôi khi người ta đi nói này nói nọ rồi mình còn bị mang xấu thêm. Thì bây giờ cô cứ bình tĩnh, đang thành thật đó là bình tĩnh để đi làm nuôi con, đâu không có chết chóc gì ở cái xứ này hết. Rồi cho tới một ngày nào đó, ai ở đời này cũng có duyên, có phận, ai cũng có đôi hết. Tới một ngày nào đó, trời xương mai rủi, mình sẽ gặp một người đàng hoàng. ở bên này tôi thấy như một cái chị kia năm đứa con mà còn có người đi cưới mà đâu có sao đâu, thấy không? Rồi tôi chỉ có lời khuyên với cô Trang như vậy, thì cứ an phận nuôi con, rồi giáo dục, ráng dạy dỗ giáo dục cho con mình á, mình lo làm tròn bổn phận người mẹ, thì đó là một cái điều mà rất là tốt sau này. Rồi xin cảm ơn chị Bích Ti và Nhã Quyên, xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn chú Châu rất là nhiều. Vâng, mong chú Châu cứ theo dõi chương trình và đóng góp ý kiến. Vâng, Bích Ti rất là tôn trọng những ý kiến của các vị trưởng thượng mà thường thường vẫn theo dõi chương trình như thế này, cũng đến mười mấy năm nay rồi. Bích Ti phải nói là Bích Ti rất là cảm động các quý vị đã thích thú với chương trình này và đã có những cái tâm sự cũng như là đã gửi về cho chương trình của Bích Ti với các em sứ ngôn viên ở bên này. Dạ vâng, và chúc chú Châu và gia đình một tuần lễ thật vui, hạnh phúc nha chú.
Dạ vâng, cảm ơn chú Châu đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và sau đây Nhã Quyên xin phép quý vị cũng như quý Bích Ti được gửi đi một vài phần thông tin thương mại và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.